Chương 29, sách cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 29 này có tựa đề là Một cuộc sống mới. Tóm tắt chương trước, sau khi đậu tú tài ở trường Atron Đà Lạt, Long được một thầy cũ khuyến khích và hướng dẫn ghi tên học ngành dược. Ông giới thiệu Long với một người học trò cũ của mình là một dược sĩ làm giám đốc kỹ thuật của Viện Bào chế Husserl. Ông này dắt Long đến bệnh viện Graal, giới thiệu Long với một người bạn của ông ta là một dược sĩ người Pháp trách nhiệm phòng bào chế dược của bệnh viện Graal. Long được nhận làm tập sự tại đây cùng với 19 sinh viên khác.
Long cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chàng cầm cái dù của Thu che cho hai người chạy từ phòng họp qua ngôi nhà lớn là nơi có phòng bào chế của bệnh viện Graal, nơi sinh viên tập sự. Chạy qua cái sân rộng, trời mưa to, cái dù nhỏ. Hai người phải nép sát vào nhau, cánh tay cầm dù của Long chạm vào vai Thu qua nhịp chạy của hai người. Cử chỉ đơn giản, nhưng hai làn da đụng nhau qua lớp vải mỏng làm chàng trai mới lớn cảm thấy như có một luồng điện chạy qua toàn thân và tim đập dồn dập. Quả thật, chàng trai 18 tuổi này cho tới nay chỉ có bạn học là con trai, sống trong nội trú cũng toàn con trai. Nay bỗng nhiên mỗi ngày học và làm việc trong một lớp đa số là phái nữ. Mỗi buổi sáng là công việc bào chế thuốc trong dược phòng của bệnh viện Graal dưới sự hướng dẫn của hai người phụ tá của ông dược sĩ trưởng phòng. Buổi chiều chỉ phải đến khi có học lý thuyết.
Long làm công việc bào chế có những việc đơn giản cũng tương tự như làm bếp, chỉ khác là phải cân đo liều lượng thật chính xác, vì đấy là những thuốc dùng trong các trại bệnh, không phải chỉ bào chế để học mà thôi. Vì vậy nên các sinh viên tập sự trao đổi và làm việc chung với nhau trong bầu không khí thân mật chẳng khác gì một gia đình. Trong bối cảnh có 17 cô gái mà chỉ có 3 thằng con trai, cán cân lực lượng thấy rõ là ngả về bên nào rồi. Long dĩ nhiên đã bị lép vế, hơn nữa chàng nhỏ tuổi nhất trong đám, nên đối với các bạn nữ sinh viên, chàng chỉ là đứa em út trong nhà. Mà thật vậy, mọi người đều có cảm tình với anh chàng vừa nhút nhát, nhưng cũng vừa sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Đặc biệt là khi phải đụng đến môn toán, thì Long thật hữu ích, giảng giải cặn kẽ cho các bạn khi có điều gì khó hiểu. Thí dụ, khi nói về độ pH mà không có căn bản để hiểu rõ logarit thì cũng khó. Và lại nhiều người thắc mắc tại sao một anh chàng có tú tài toán mà lại theo học ngành dược.
Long cũng đủ sáng suốt để biết địa vị em út của mình trong lớp học, nhưng chàng cũng không thể cưỡng lại được những rung động của con tim lần đầu biết thế nào là sống thực. Ở tuổi của chàng, được tiếp xúc hàng ngày với phái nữ, làm sao tránh khỏi tình cảm nảy nở, dù chỉ là tình cảm một chiều. Và người mà Long cảm thấy tim đập loạn xạ mỗi khi nói chuyện chính là Thu, với dáng điệu mảnh rẻ của người con gái Việt Nam và với giọng nói dịu dàng của cô gái Huế. Thu là một trong vài sinh viên trước đây là nữ sinh trường Couvent des Oiseaux, một trường tư nổi tiếng của xã hội công giáo, trong khi đa số các bạn gái khác đều học trường Marie Curie, là trường công của Pháp, cũng nổi tiếng không kém. Có lẽ Thu cũng đoán được anh chàng này có cảm tình đặc biệt với mình, nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên của kẻ cả. Vì thế chẳng ngại ngùng khi thấy trời mưa to mà Long không có dù, tình nguyện cho mượn dù để cùng nhau chạy qua sân nước bắn tung tóe.
Long cũng được mọi người chú ý vì chàng không giống ai ở điểm chàng là Tây Lai. Chú ý chỉ vì chàng có diện mạo khác mọi người, không phải vì có cái gì hay hơn hay đặc biệt hơn người khác. Sau này suốt bao nhiêu năm học ở đại học, có thể nói đây là điều làm cho Long vui buồn lẫn lộn. Tại sao mình lại được hoặc bị người khác chú ý? Và Long cũng nhận ra một điều là suốt trong những năm dài ở đại học, Long chỉ biết có một bạn khác cũng có diện mạo Lai như mình. Mà con Lai Pháp thời đó ở Việt Nam đâu có ít. Chứng tỏ những trẻ con Lai rất ít có điều kiện để học hành lên đến đại học. Trong thời gian tập sự ở bệnh viện Gal, có một điều hiển nhiên là Long khác biệt hẳn với mọi người, không liên quan gì đến chuyện dòng máu Pháp cả. Đó là việc chàng là người duy nhất đi xe đạp. Chàng cũng là người duy nhất ăn mặc xuề xòa, lúc nào cũng chỉ có vài cái quần kaki thay đổi, vài cái áo sơ mi cộc tay, may lấn, chẳng giống ai. Nhưng Long chẳng phiền lòng gì về hoàn cảnh của mình, vì đã từ lâu khi còn ở trung học, sống nội trú, chàng đã như thế, luôn luôn là đứa trẻ con nhà nghèo, sống giữa các bạn khác, gia đình sung túc hơn, nên quen đi rồi.
Long đạp xe đạp từ đường Trần Quang Diệu xuống đến nhà thương Gan cũng khá xa. Khi trời nóng thì mồ hôi ướt hết áo. Căn nhà chàng ở trọ cũng do sư huynh Antona, là người thầy đã hướng dẫn Long học dược khoa, giới thiệu. Đây là nhà cùng một người cháu của sư huynh, một quân nhân làm việc ở Tổng Tham Mưu, có vợ và 6 con, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất 1 tuổi. Ngay từ đầu Long đã nghĩ đến chuyện sống trong một cư xá sinh viên và có người bạn đang mách nước để xin vào cư xá đắc lộ của các cha dòng tên ở đường Yên Tổ. Thời đó ở Sài Gòn, nam sinh viên có cư xá Minh Mạng của chính phủ và 2 cư xá tư nhân được biết nhiều nhất là cư xá Phục Hưng của các linh mục dòng Đa Minh và cư xá Đắc Lộ. Còn nữ sinh viên thì có cư xá Trần Quý Cáp của chính phủ và cư xá Thanh Quan của một dòng nữ tu Công giáo. Nhưng ông thầy cũ đang lo mọi việc cho Long, không muốn. Ông nói, con sống lâu ngày nội trú ở Đà Lạt trong một môi trường bảo vệ cho con về đạo đức. Nay con được thả ra về sống ở Sài Gòn, vào cư xá nếu gặp bạn bè xấu, con sẽ dễ dàng hư hỏng. Con nên sống trong một gia đình đạo đức như gia đình người cháu của thầy là tốt hơn. Gia đình người cháu của sư huynh này đạo đức thật, chỉ có cái là người chồng rất độc tài với người vợ. Nhưng Long cũng nghĩ chuyện gia đình người ta, mình đâu có ăn đời ở kiếp đâu mà lo cho mệt xác. Chỉ nghĩ thương cho người đàn bà an phận, suốt ngày lo cho chồng và 6 đứa con, mà chẳng dám hó hé tiếng nào với chồng khi có chuyện không vừa ý. Cùng với Long có một sinh viên khác, cũng do sư huynh Antona giới thiệu. Anh này gốc người Nùng, chất phác và dễ thương vô cùng, học văn khoa. Sau này mất liên lạc, Long tiếc mãi một người bạn tốt. Nhà Long ở trọ mới xây ở mặt tiền đường Trần Quang Diệu nối dài. Năm 1962, có đường Trương Tấn Bửu cắt ngang đường Ngô Đình Khôi và đường Trương Minh Giảng. Đến gần Trương Minh Giảng thì đổi tên là Trần Quang Diệu, và qua bên kia Trương Minh Giảng thì có tên là Trần Quang Diệu nối dài. Khúc nối dài này hồi đó chỉ có vài trăm thước là hết đường, vì bắt đầu là xóm Sình Lầy chung quanh con kênh Nhiêu Lộc chảy qua cầu Trương Minh Giảng, thời đó nổi tiếng là hôi thối vì bùn lầy nước đọng và bao nhiêu gia đình phải sống tạm bợ trên những nhà sàn ở đấy.
Nhà Long ở xây đàng hoàng, trông bề ngoài khang trang, nền nhà lát gạch bông, có lầu nhưng không phải là lầu đúc mà chỉ là lầu lát ván, mái tôn không có trần. Long và anh bạn sống trên lầu, thật ra thì chỉ dùng để đêm có chỗ ngủ, vì ban ngày nóng không chịu nổi. Ban ngày Long đi học, hoặc đi dạy học, hoặc đến thư viện, hoặc chơi thể thao ở sân Phan Đình Phùng, đến nhà bạn học chung, hoặc đi lang thang đâu đó. Khu nhà này mới mở nên có nước máy, nhưng cũng là nước câu từ một nhà hàng xóm. Có điện nhưng cũng là điện câu. Những nhà hiếm hoi có đồng hồ điện hay đồng hồ nước chắc là phải quen biết lớn, là có thêm lợi tức vì cho hàng xóm câu điện, câu nước. Nước câu thì phải có thùng phuê chứa vì không phải lúc nào vòi nước cũng chảy. Thường là ban đêm phải canh để hứng nước cho đầy thùng phuê dùng trong ngày. Điện câu thì phải có siêu volta. Siêu volta tức là máy tăng điện thế. Nếu không thì ngọn đèn 100W cũng chỉ sáng như đèn dầu là cùng. Nhà nào cũng phải có cái máy đó. Mà cái máy này thì cũng hao điện như mọi máy điện khác. Nên có cái nghịch lý mà không ai giải quyết được. Vì điện yếu nên cần siêu volta, nhưng chỉ hữu hiệu nếu nhà mình có siêu volta mà chung quanh hàng xóm không ai có. Như vậy nhà mình sẽ có điện mạnh hơn và các nhà chung quanh bị yếu đi. Nhưng vì trong 10 nhà thì có cả 10 cái siêu volta thì điện vốn yếu lại càng yếu hơn nữa, vì phải chạy 10 cái siêu volta đó. Bằng chứng là cái máy nóng lên chứng tỏ là hao điện, dù là bên trong chỉ là những cuộn dây đồng. Có vài nhà chơi bạo hơn người, lấy hai sợi dây điện cứng leo lên nóc nhà, móc vào hai sợi dây điện đường. Đã có lần báo đăng, có người bị điện giật chết vì đứng trên mái tôn lúc trời mới tạnh mưa, loay hoay móc sợi dây điện mới bị xuất ra.
Nhưng nét đặc thù đáng nói nhất của khu này là không có nhà vệ sinh riêng. Hồi đó muốn có phải đào hầm cầu, mà nhà ở đây không có chỗ nào để đào. Và nếu có cũng không đào được vì ngày xưa là đầm lầy. Nhưng có cầu tiêu công cộng trong xóm sình phía trong, và Long lại có dịp khám phá ra một phát minh của người mình đi trước nhân loại trong việc chế biến chất thải gọn nhẹ không phung phí. Đó là một cái sàn gỗ dài có những lỗ thủng, có mái tôn che mưa, có ván ngăn các lỗ thủng với nhau tạo thành một dãy cầu tiêu, khi có gió thì cũng mát. Cái sàn gỗ nằm trên những cái cọc cắm xuống một cái ao người ta đào để nuôi cá tra. Khi đến mùa tát nước bắt cá đem bán thì nhà cầu phải đóng cửa cả tuần lễ trước để cá tiêu hóa hết thức ăn trong bụng trước khi mang ra chợ. Cá tra nổi tiếng là béo ngậy, nhưng Long chưa dám thưởng thức bao giờ. Long đã từng được đi rừng khi sống trong khu gia binh sau biệt điện của Bảo Đại ở Đà Lạt, đã từng được đi đồng giữa những cây khoai mì lớn dập bóng mát ở Phù Cát, nên cũng chẳng ngại ngùng gì khi phải đi cầu cá tra ở xóm Sình Lầy vùng kênh Nhiêu Lộc. Nhưng cái mà Long không quen là bên phải bên trái mình đều có người chỉ cách tấm ván ngăn cho có lệ. Cho nên trong 5 tháng sống ở đấy, chàng chỉ đến đó có ít lần trong những trường hợp tối khẩn cấp. Cũng may là ở nơi làm việc, ở trường, ở thư viện, ở bệnh viện, nơi nào cũng có những tiện nghi tối thiểu.
Sau 5 tháng ở trọ trên gác lầu của căn nhà ở đường Trần Quang Diệu Núi Dài. Dù có cảm tình với gia đình hai vợ chồng chú thím cho mình tá túc và 6 đứa con, Long cũng dứt khoát quyết định xin vào cư xá Đắc Lộ ở số 161 đường Yên Đổ. Đây là một cư xá mới khánh thành năm 1960 của các linh mục công giáo dòng Tên, tức là dòng Jesuit. Từ thế kỷ thứ 17 đã có các linh mục dòng này sang Việt Nam truyền giáo. Sau đó, dòng bị giáo hoàng giải tán. Khi dòng được tái lập, các linh mục dòng Tên không trở lại Việt Nam nhưng phát triển mạnh ở bên Tàu. Cho đến năm 1949, khi Mao Trạch Đông làm chủ lục địa, các linh mục dòng Tên bị trục xuất phân tán ra các nước chung quanh. Và cuối cùng, họ trở lại Việt Nam sau mấy trăm năm vắng bóng. Tại Sài Gòn, dòng Tên có một khu đất ở đường Yên Đổ, một phần làm tu viện cho các linh mục sinh sống, một phần là một thư viện với phòng đọc sách và phòng học, và một phần là cư xá sinh viên Đắc Lộ. Sau này xây thêm trung tâm truyền hình Đắc Lộ, sản xuất những chương trình dành cho thiếu nhi. Cuối sách có một chú thích về dòng Tên và Đắc Lộ. Xin trích đọc ở đây để có thêm tài liệu. Đắc Lộ là tên Việt Nam của linh mục Alexandre de Rhodes. Ông thuộc dòng Tên, sinh ra ở tỉnh Avignon, miền Nam nước Pháp. Trong mấy kỳ đến truyền giáo ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ thứ 17, ông học nói tiếng Việt và dựa vào công trình của các giáo sĩ người Bồ Đào Nha đến trước, ông soạn ra chữ quốc ngữ dựa vào mẫu tự Latin mà ta dùng ngày nay, thay thế cho chữ nôm là cách viết dựa vào chữ Hán. Ông không phải là người đầu tiên phiên âm tiếng Việt ra chữ quốc ngữ, nhưng là người đầu tiên soạn bộ từ điển xuất bản năm 1651 có tên Latin, đó là Dictionarium Analyticum Lusitanum in Latinum, dịch ra tiếng Việt là từ điển Việt Bồ La. Các linh mục dòng Tên có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 17 đến cuối thế kỷ 18. Sau đó vắng bóng thời gian rất lâu, vì từ năm 1773 dòng Tên bị Đức Giáo Hoàng giải tán và chỉ tái sinh năm 1814. Lúc đó các linh mục dòng Tên trở về truyền giáo ở Trung Quốc nhưng không trở lại Việt Nam. Phải chờ đến năm 1957 mới có các linh mục dòng Tên trở lại Việt Nam theo lời mời của giám mục Ngô Đình Thục, là anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngoài trung tâm Đắc Lộ ở Sài Gòn, dòng Tên cũng lập ra một đại chủng viện ở Đà Lạt lấy tên là Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X.
Giám đốc cư xá là linh mục Henri Forest, người Canada ở vùng Quebec nói tiếng Pháp. Trước kia ông cũng làm việc ở Trung Quốc và bị Cộng sản trục xuất. Ông giỏi tiếng Hoa nhưng không biết tiếng Việt, cũng không có giờ học tiếng Việt vì có lẽ đã lớn tuổi, nên trong cư xá phải dùng tiếng Pháp để đối thoại với linh mục giám đốc. Và vì vậy nên đa số các sinh viên trú ngụ ở đây đều xuất thân từ các trường Pháp ra. Long phải nhờ sư huynh Camille là thầy hiệu trưởng trường A Thăng trong 6 năm cuối Long học tại đây viết trong 6 năm cuối Long học tại đấy viết một lá thư giới thiệu kèm với đơn xin. Sư huynh biết rõ Long nên giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng quan trọng không phải là thư giới thiệu dù bắt buộc phải có, mà là cuộc gặp gỡ riêng với linh mục giám đốc. Phải làm sao để thuyết phục được cha Forest có tiếng là khó tính, rằng mình sẽ là một thành phần tốt trong cư xá. Số chỗ giới hạn có khoảng hơn 60 người, mà mỗi năm cả trăm cái đơn xin vào nên không phải chuyện dễ. Hơn nữa, sinh viên đã được nhận vào đầu năm học lúc tháng 9 của năm 1962, nhưng khi Long xin thì đã là tháng Giêng năm 1963. Vì vậy nên Long rất mừng và càng tin vào số quý nhân phù trợ của mình khi được nhận vào cư xá Đắc Lộ ngày mùng 2 Tết Quý Mão 1963. Cùng với Long có một bạn khác sinh viên y khoa, cả hai được nhận vào giữa niên khóa đại học vì có hai sinh viên mới ra khỏi cư xá, hình như vì được xuất ngoại.
Từ khi vào cư xá, Long có điều kiện vật chất học hành dễ dàng hơn. Sau 6 tháng tập sự ở bệnh viện Gall, chàng qua kỳ thi cuối tập sự một cách dễ dàng và bắt đầu học lý thuyết tại Đại học Dược Khoa. Lúc đó nằm ở trong một villa có đất rất rộng giữa đường Công Lý, Hiền Vương và Lê Quý Đôn. Chàng thanh niên mới lớn rất hăng hái trong cuộc sống mới, không những học dược khoa mà còn tìm cách học thêm chứng chỉ toán lý hóa bên Đại học Khoa học MPC, tức là Math Physics Chemie, vì nhất định muốn học cái gì mình thích. Chàng cũng thường xuyên đến sân vận động Phan Đình Phùng tập dượt trong đội tuyển bóng rổ của Viện Đại học Sài Gòn. Và quan trọng hơn cả, chàng đi dạy kèm toán lý hóa tại Tư Gia để có tiền trang trải chi phí ăn ở và để dành tiền tính mua chiếc xe gắn máy thay cho chiếc xe đạp hiện tại. Thời đó, những sinh viên dạy kèm toán lý hóa cho học sinh các lớp 10, 11, 12, tức là lớp Seconde, Première và Terminale của chương trình Pháp, rất có giá. Vì lý do đơn giản là hiếm. Muốn dạy như thế, chính mình phải học chương trình Pháp, mà sinh viên học văn toán như Long phần đông đã đi Pháp sau khi đậu tú tài 2. Vì vậy, Long kiếm tiền khá dễ dàng, thường dạy một nhóm 3-4 đứa bạn với nhau để chia tiền học.
Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy mình sống tự lập vì đã tự túc được về tài chánh, không còn phải nương tựa vào gia đình và học bổng của các sư huynh, mà ngược lại còn giúp đỡ được gia đình chút ít. Long từ từ lao mình một cách tự nhiên vào cuộc sống bận rộn của cư dân một thành phố lớn. Sau này nghĩ lại thấy chóng mặt vì không biết trong một ngày chỉ có 24 tiếng mà sao chạy xuôi chạy ngược làm nhiều thứ như thế mà không biết mệt. Nhưng dù bận rộn đến đâu, lâu lâu chàng cũng được hưởng vài khoảnh khắc êm đềm. Trong những lần hiếm hoi chàng đến thăm Thu vào chiều Chủ nhật. Có một lần Thu lấy đàn tranh ra chơi cho chàng nghe. Thu nói tất cả các bạn cô đều học piano, chỉ có cô học đàn tranh. Long có thấy như vậy rồi chê không? Không, chê sao được khi chàng được người bạn gái ngồi chơi đàn tranh cho một mình nghe. Tim chàng đập mạnh, muốn nói mà chẳng ra lời. Chỉ nói thầm trong lòng là bản nhạc đàn tranh Thu vừa chơi cũng đẹp như đôi mắt nhung huyền của người chơi đàn. Cuối năm đó, Thu qua Pháp du học và Long không khi nào gặp lại đôi mắt nhung huyền ấy nữa.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 29 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 30 với tựa đề Cư xá sinh viên Đắc Lộ. Mỹ Lan thân ái chào quý vị.